Xin chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Đây là chương trình học kinh thánh dành cho thanh thiếu niên. Chương trình phát thanh đem đến cho các bạn trẻ thanh thiếu niên có những bài học thực tiễn từ lời Chúa, giúp các bạn nhận biết Chúa để sống kính sợ Chúa, yêu mến Chúa, làm sáng danh Ngài và trở nên là muối của đất, là ánh sáng của thế gian này.
Chương trình học kinh thánh hôm nay với đề tài giải pháp cho các nan đề. Bài 3: Giận dữ.
Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Kính chào quý thính giả. Kính mời quý vị cùng lắng nghe lời Chúa được chép trong sách Ephesians chương thứ 4, câu 17 đến câu số 27. Vậy, này là điều tôi nói và điều tôi nhân danh Chúa mà rao ra. Ấy là anh em chớ nên ăn ở như người ngoại đạo nữa. Họ theo sự hư không của ý tưởng mình, bởi sự ngu muội ở trong họ, và vì lòng họ cứng cỏi nên trí khôn tối tăm, xa cách sự sống của Đức Chúa Trời. Họ đã mất cả sự cảm biết, đành bỏ mình trong một đời buông lung, đem lòng mê đắm, không biết chán mà phạm hết mọi điều ô uế. Nhưng anh em học cho biết Đấng Christ thì chẳng phải như vậy. Vì anh em đã nghe đạo Ngài và được dạy dỗ trong Ngài, y theo lẽ thật trong Đức Chúa Giêsu, rằng anh em phải bỏ cách ăn nết ở ngày trước, khoác lốt người cũ là người bị hư hỏng bởi tư dục dỗ dành, và phải làm nên mới trong tâm trí mình, và mặc lấy người mới, tức là người đã được dựng nên giống như Đức Chúa Trời, trong sự công bình và sự thánh sạch của lẽ thật. Như vậy, mỗi người trong anh em phải chừa sự nói dối, hãy nói thật với kẻ lân cận mình, vì chúng ta làm chi thể cho nhau. Ví bằng anh em đương cơn giận, thì chớ phạm tội, chớ căm giận cho đến khi mặt trời lặn, và đừng cho ma quỷ nhương dịp. Tiếp theo là câu 31 và câu 32. Phải từ bỏ khỏi anh em những sự cay đắng, buồn giận, tức mình, kêu rêu, mắng nhiếc cùng mọi điều hung ác. Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy. Và cuối cùng là chương 5, câu 1 và câu 2. Vậy, anh em hãy trở nên kẻ bắt chước Đức Chúa Trời như con cái rất yêu dấu của Ngài. Hãy bước đi trong sự yêu thương, cũng như Đấng Christ đã yêu thương anh em. Và vì chúng ta phó chính mình Ngài cho Đức Chúa Trời làm của dân và của tế lễ, như một thức hương có mùi thơm. Một mục sư nọ có tính nóng giận, nhất là vào những năm đầu trong đời sống hôn nhân. Ông cố gắng che giấu, không tỏ cho ai biết. Ông đã cố gắng nhưng rồi nó vẫn thể hiện ra. Khi một người đã thành hôn thì không thể che đậy hoài nhược điểm của mình. Một đêm kia, ông dùng tay đấm mạnh xuống cái radio, lý do là chiều hôm đó ông cố gắng thuyết phục để được vay tiền ở ngân hàng. Thế nhưng không thành công vì khả năng quản lý tài chính tồi của ông. Điều này tạo nên một ấn tượng không hay trên hội thánh mà ông vừa thành lập. Thật ra, ông không giận về người khác, nhưng giận về chính mình. Ông có nhiều nan đề của một người mới tin Chúa. Khi còn là một mục sư cho giới trẻ, ông dụng tâm đến với lời Chúa để nghiên cứu về vấn đề này trong nhiều năm. Những gì chúng ta học hôm nay là kết quả của việc ông đã học hỏi với Chúa trong cách đối phó với tính nóng giận. Quý vị có tính nóng giận không? Nếu trở về nhà một mình, khi sống với con người thật của chúng ta, thì chúng ta sẽ thấy ít nhiều mình mang tính nóng giận. Trước tiên, Kinh Thánh cho biết rằng, nóng giận là tội. Phân đoạn Kinh Thánh mà chúng ta vừa nghe nói đến minh họa rất hay. Phao-lô dùng hình ảnh thoát lốt người cũ và mặc lấy người mới. Hình ảnh được Phao-lô dùng là một đống giẻ rách nát và cũ kỹ, nó tượng trưng cho con người cũ. Ngược lại, là những chiếc áo choàng mới chỉ về đời sống mới. Vì mỗi ngày, chúng ta đều cần phải mặc chiếc áo choàng thuộc linh bên ngoài, và Phao-lô khuyên là hãy lột bỏ những miếng vẽ rách nát của đời sống cũ và mặc vào chiếc áo choàng của đời sống mới. Sau đó thì Phaolô liệt kê cách cụ thể chiếc vẽ rách đó là gì. Nóng giận là một trong những miếng vẽ rách nát đó. Ông nói rằng có người cũ mặc lấy mảnh vẽ cũ. Một bản kinh thánh viết rằng hãy tránh sự nóng giận. Một vài bản khác có ý nói mạnh hơn đó là không nên nóng giận. Nhưng có bản dịch rằng trong cơn giận thì đừng phạm tội. Kinh thánh gọi cơn giận tội lỗi được ví như miếng vẽ rách. Hãy cắt bỏ nó đi, đừng mặc vào. Dĩ nhiên là chúng ta có thể rơi vào tình trạng nóng giận, nhưng đây là điều không nên. Kinh thánh ghi lại câu chuyện Jonah. Chúa sai ông đến công bố sứ điệp của Ngài tại thành Ninive. Dân thành ăn năn, nhưng Jonah tức giận vì đây là kẻ thù của dân tộc ông. Chúa đến và hỏi Jonah rằng ngươi giận như vậy có nên không? Thật là một câu hỏi đầy ý nghĩa. Cơn giận có đem lại điều gì tốt cho quý vị không? Giận dữ sẽ khiến cho người ta bị tai biến mạch máu não, bị nhồi máu cơ tim và nhiều tật bệnh khác. Một số người có khuynh hướng lúc nào cũng bực bội, giận dữ. Cơn giận ngấm ngầm sẽ giết chúng ta. Dĩ nhiên giận dữ không đem lại điều gì tốt cho chúng ta cả. Hãy suy nghĩ về bầu không khí căng thẳng khi quý vị giận dữ. Có bao nhiêu bữa ăn tối, thay vì là thì giờ vui vẻ chuyện trò, thì nó trở thành bãi chiến trường chỉ vì cơn giận dữ của một người nào đó. Quý vị đã từng trải qua điều này chưa? Không ai được lợi khi cơn giận dữ bùng nổ. Trái lại, nó sẽ gieo đau thương cho những người liên hệ. Gia Cơ nói trong chương 1 câu 20 rằng cơn giận của con người không làm nên sự công bình của Đức Chúa Trời. Nói cách khác, khi giận dữ, chúng ta sẽ không bao giờ làm xong việc của Chúa. Đức Chúa Trời không hành động qua một người giận dữ. Khi giận dữ, chúng ta đã đóng cửa đối với Đức Chúa Trời và mở cửa cho Satan. Như vậy, chúng ta không làm được điều gì tốt khi giận dữ. Thái độ giận dữ được gói ghém trong một chữ, đó là tội. Nó là tội lỗi, và Đức Chúa Trời không muốn chúng ta giữ điều này trong đời sống của mình. Cựu Ước ghi lại câu chuyện giữa Cain và Abel. Cain là anh ruột của Abel, nhưng vì giận dữ đã tấn công và giết chết em của mình. Chúa đến và hỏi Cain, tại sao ngươi giận dữ? Rồi Ngài hỏi tiếp, em ngươi ở đâu? Tại sao Chúa đặt câu hỏi này? Nếu nghiên cứu về văn mạch, chúng ta sẽ thấy câu hỏi dường như có ý là ngươi giận dữ với ai? Em ngươi đã làm điều gì sai quấy để ngươi giết nó? Chẳng có gì sai quấy nơi Abel cả. Thật ra Cain giận dữ với chính mình vì ông không được Đức Chúa Trời chấp nhận. Cain có hai sự lựa chọn. Ông có thể điều chỉnh để được Chúa chấp nhận hay hành động theo cơn giận dữ và tấn công giết chết Abel. Cuối cùng thì Cain đã chọn tấn công Abel. Có nhiều người ngày hôm nay hành động giống như Cain. Họ sẵn sàng tấn công những người vô tội như Abel và giết chết vì cơn giận dữ của mình. Họ trút cơn giận trên những người không phải là đối tượng thật của cơn giận. Nói cách khác, họ đã giận cá và chém thước. Có một phụ nữ than phiền với mục sư. Những đứa con của tôi khiến cho tôi rất tức giận. Vị mục sư đáp, xin cho tôi được hỏi bà, những đứa con của bà có thật khiến bà giận dữ hay chúng làm giải tỏa cơn giận của bà? Thật là quá đáng nếu chúng ta gán cho các cháu nhỏ tuổi phải chịu trách nhiệm về cảm xúc của mình. Quý vị hoặc vui, hoặc buồn, hoặc giận dữ, phải chăng điều đó tùy thuộc vào các cháu bé? Phải chăng nó khiến cho quý vị giận dữ? Sự thật không phải như vậy. Thực tế cho thấy là nhiều khi người vợ giận chồng vì ông chồng đã đóng sầm cửa lại khi rời nhà đi làm. Và những đứa trẻ đáng thương lại hứng chịu cơn giận của người mẹ. Người vợ muốn nói thẳng với chồng nhưng không được nên bà trút cơn giận lên những đứa con vô tội. Đến lượt người chồng thì khi giận ông chủ, nhưng vì sợ không dám bày tỏ ra nên khi trở về nhà, ông trút hết bực dọc giận dữ lên người vợ. Như vậy, khi giận dữ, chúng ta cần xem lại đâu là nguyên nhân của cơn giận và ai là nạn nhân của cơn giận. Căn nguyên thực sự của cơn giận dữ là gì? Do đâu mà con người giận dữ? Sức mạnh nào khống chế người giận dữ? Mỗi người chúng ta được ví như là chiên đi lạc. Ai theo đường nấy, chúng ta có khuynh hướng làm điều sai quấy. Giận dữ là phản ứng của con người cũ. Có người nói rằng, cuộc đời ví như là một sân khấu mà mọi người là các diễn viên. Thế nhưng ai nấy cũng đều muốn đóng vai của một người đạo diễn. Họ cho rằng trách nhiệm của mình là nói với người khác phải làm thế này, thế nọ. Dĩ nhiên không ai chịu điều đó. Một khi người khác không hành động như điều họ mong muốn, thì họ trở nên giận dữ. Vậy, phải đối phó với giận dữ như thế nào? Kinh Thánh có đưa ra giải pháp nào ở đây? Chúng ta cần hiểu tại sao mình giận. Giận ai? Cần khẳng định rằng, giận là tội. Có người viết một cuốn sách về tính giận dữ, là một học giả về vấn đề này. Thế nhưng những người làng xóm của ông thuật rằng, mỗi khi ông ta la hét vợ con, thì dầu ở xa mấy dãy nhà, người ta vẫn có thể nghe tiếng la hét của ông. Người này biết hết tất cả. Người này biết mình đang làm điều gì, tại sao mình làm như vậy. Biết rằng giận dữ là điều sai, thế nhưng người đó vẫn cứ làm. Cho dầu chúng ta hiểu biết, nhưng thực tế là chúng ta vẫn phạm tội giận dữ. Nó càng tạo nên mặc cảm tội lỗi, vì chúng ta không có gì để bào chữa. Như vậy giải pháp không chỉ đơn giản là hiểu biết. Lời Chúa cho biết, thái độ giận dữ chỉ được giải quyết bằng sự thay đổi con người bên trong, được làm mới lại về phương diện tinh thần và tâm linh. Đức Chúa Trời là đấng có quyền làm điều này. Cách đối phó với tính giận dữ phải xuất phát từ con người bên trong của chúng ta. Đó là tâm linh của chúng ta cần làm nên mới. Đức Chúa Trời là đấng có quyền thay đổi chúng ta từ trong ra ngoài. Giả sử quý vị có một chiếc xe cũ kỹ, chạy khi được khi không, lên dốc thì hết sức là khổ sở vì động cơ yếu quá. Bây giờ có hai cách để giải quyết vấn đề, hoặc là sửa lại động cơ, hoặc là thay động cơ cũ bằng động cơ mới. Dĩ nhiên biện pháp tốt nhất vẫn là thay bằng một động cơ hoàn toàn mới. Mặc dù cái vỏ bên ngoài là cái vỏ cũ, nhưng cái ruột bên trong là ruột mới. Kinh Thánh cho biết, cách mà Đức Chúa Trời giải quyết đối với tính nóng giận của chúng ta, đó là Ngài đặt một bản chất mới bên trong chúng ta. David cầu nguyện rằng, Đức Chúa Trời ơi, xin hãy dựng nên trong tôi một lòng trong sạch và làm cho mới lại trong tôi một thần linh ngay thẳng. Động từ dựng nên theo nguyên nghĩa là bara. Nó có nghĩa là làm nên một điều gì đó từ chỗ không có gì cả. David muốn thưa với Chúa rằng, xin Chúa tạo dựng trong con một thần linh mới là điều mà khi sinh ra con không có, bằng không thì con sẽ phạm tội trở lại. Điều lý thú khi tra cứu Kinh Thánh, đó là Kinh Thánh đưa ra những giải pháp cụ thể cho các nan đề cụ thể. Nhưng Kinh Thánh cũng nói đến những giải pháp tổng quát cho các trường hợp tổng quát. Chẳng hạn Kinh Thánh dạy rằng, tình yêu thương che đậy vô số tội lỗi. Trong thư Cô-rinh-tô, Paulo đưa ra những giải pháp cụ thể cho những nan đề cụ thể. Nhưng đến chương 13 là chương nói về tình yêu thương, thì qua chương này, ông nói đến giải pháp tổng quát nhằm giải quyết mọi nan đề. Đôi khi chúng ta có giải pháp tạm thời cho một nan đề có tính lâu dài. Chẳng hạn nóng giận là một nan đề có tính chất lâu dài. Những biện pháp như đếm từ 1 đến 100 trong khi giận thật ra chỉ là giải pháp tạm thời, chứ không giải quyết được gốc rễ vấn đề. Nóng giận sau đó sẽ quay trở lại. Đôi khi chúng ta cũng có một giải pháp lâu dài về một nan đề ngắn hạn. Khi bị xuống tinh thần hay buồn chán là một nan đề mang tính ngắn hạn. Nhưng có người đã chọn tự tử là một biện pháp lâu dài hay vĩnh viễn. Điều này không sáng suốt chút nào. Kinh Thánh nhấn mạnh đến nhiều biện pháp tích cực hơn là tiêu cực. Cách giải quyết của Kinh Thánh đi vào nguyên nhân chứ không nằm ở triệu chứng. Cách giải quyết đối với sự giận dữ được tìm có một từ rất hay trong lời Chúa, đó là thánh. Theo quý vị thì thánh có nghĩa gì? Chữ thánh chỉ vì một điều gì hoặc một vật gì hoặc là một người nào đó thuộc về Chúa. Vì thuộc về Chúa nên nó khác biệt với những điều thuộc về thế gian. Người tin Chúa không sống như người ngoại. khi nhìn thấy những người chung quanh đang sống theo tiêu chuẩn giá trị hoàn toàn trái ngược với Kinh Thánh, thì chúng ta đừng ngạc nhiên, vì không có một nơi nào trong Kinh Thánh nói rằng họ sẽ sống theo tiêu chuẩn của Chúa. Do đâu mà chúng ta có ý niệm là cả một dân tộc hay là những người lãnh đạo quốc gia phải có tiêu chuẩn giá trị của Cơ Đốc nhân? Kinh Thánh không dạy như vậy, và chúng ta cũng không nên trông mong họ sẽ là như vậy. Tuy nhiên, phần của chúng ta đó là phải có đời sống khác với những người đó. Chúng ta phải là người thánh, nghĩa là người thuộc về Chúa. Những đồ dùng trong đền thờ tạm được gọi là thánh vì nó được dùng cho việc thờ phượng Chúa. Chúng ta là thánh vì chúng ta thuộc về Chúa. Mọi điều chúng ta có là của Đức Chúa Trời. Chính chúng ta cũng thuộc về Ngài. Trong vấn đề dâng hiến chẳng hạn, chúng ta thường nhấn mạnh đến phần 10. Thế nhưng, đến khi đứng trước tòa án của Đấng Christ, thì vấn đề không ở chỗ là chúng ta có cắt bớt phần 10 hay không, mà vấn đề là tại sao chúng ta sử dụng quá nhiều cho mình. Mọi điều chúng ta có là của Chúa. Tiền bạc chúng ta đang giữ là của Chúa. Đây là ý nghĩa của chữ thánh. Một người thánh là người sống đời sống thuộc về Chúa. Mọi điều người đó có đều thuộc về Chúa. Đây là ý nghĩa của những gì Phaolô nói trong Roma chương 6 câu 13. Chớ nộp chi thể mình cho tội lỗi như là đồ dùng gian ác, nhưng hãy phó chính mình anh em cho Đức Chúa Trời, dường như đã chết mà nay trở nên sống, và dâng chi thể mình cho Đức Chúa Trời như là đồ dùng về sự công bình. Động từ dâng ở đây có nghĩa là thuận phục trong ý muốn của Đức Chúa Trời. Đây là điều mà chúng ta gọi là đời sống được đóng đinh. Chúng ta cần phải trải qua sự chết, cần chết đối với chính mình, để rồi dâng cho Chúa, và biết rằng mọi sự chúng ta có đều thuộc về Đức Chúa Trời. Mọi điều đã tạo nên chúng ta đều thuộc về Chúa. Đây là sự chết hiểu theo nghĩa tâm linh, chết đối với cái tôi của mình, chết đối với tính ích kỷ. Có bao giờ quý vị đến với Chúa và dâng chính đời sống của mình cho Ngài như là của lễ sống và thánh? Khi làm điều đó, thì quý vị là người thánh vì đã thuộc về Chúa. Quý vị thuộc về Chúa và mọi điều quý vị có đều thuộc về Chúa. Quý vị phải dâng tất cả mọi điều này lên cho Ngài. Quý vị phải sống đời sống được dâng lên cho Chúa hàng ngày. Kinh Thánh gọi chúng ta là quản gia. Đây là người quản lý tài sản của chủ mình. Một từ ngữ khác cũng được Kinh Thánh nói đến, đó là Chúa. Đức Chúa Trời được gọi là vua trên muôn vua, Chúa trên muôn Chúa. Khi tôn Ngài là Chúa, thì điều này có nghĩa gì đối với chúng ta? Nếu Ngài là Chúa, thì chúng ta là nô lệ của Ngài. Vì nếu có ai làm Chúa, làm chủ quý vị, thì quý vị là nô lệ cho người đó. Đây là lý do vì sao các tiên tri trong Cựu Ước cũng như các vị sứ đồ trong Tân Ước gọi mình là nô lệ của Đấng Christ. Nếu tôn Ngài là vua, thì chúng ta là thần dân của Ngài. Thời nay chúng ta không có vua, nên chúng ta chưa thấu hiểu ý nghĩa của chữ này. Thần dân là người chỉ mong làm vui lòng vua. Có vài câu hỏi được xem rất có ý nghĩa, chẳng hạn câu hỏi: tôi có thể làm gì cho ông bà? Đây là một câu hỏi rất hay mà chúng ta có thể hỏi lẫn nhau. Tôi có thể làm gì, giúp gì cho ông bà, anh chị? Nhất là đối với những người đang ở trong khủng hoảng. Đối với Chúa, thì mỗi sáng khi thức dậy, chúng ta nên hỏi: lạy Chúa, con sẽ làm gì để phục vụ Chúa hôm nay? Vì Ngài là Chúa, chúng ta là nô lệ của Ngài. Vì Ngài là vua, và chúng ta là thần dân của Ngài. Điểm thứ ba là Kinh Thánh cũng nói đến thái độ yêu Chúa của chúng ta. Thế nào là yêu Chúa hết lòng, hết sức và hết trí? Có bao giờ quý vị nghĩ về điều này chưa? Đây là điều răn lớn nhất và cũng là điều răn trước nhất. Yêu Chúa với cả tấm lòng, tâm trí và sức lực. Sống với tình yêu của Đấng Christ ban cho chúng ta. Đây là tình yêu mà Ngài đã thể hiện khi hiến thân trên thập tự giá. Nếu con người cũ, con người bị tính giận dữ cai trị đã được cất đi và thay vào đó chúng ta mặc lấy con người mới là yêu thương, thì những người chung quanh sẽ thấy sự thay đổi đó trên đời sống chúng ta. Có một bài thánh ca được sáng tác hàng trăm năm trước đây với ý như sau. Thật xấu hổ vì đã có lúc tôi bỏ qua tiếng kêu gọi của Chúa. Tôi là trung tâm của cuộc đời và Chúa chẳng có chỗ nào. Tuy nhiên, Ngài đã tìm đến tôi. Tôi thấy Ngài tuôn huyết lai láng trên thập giá, cầu nguyện rằng, lạy Cha, xin tha cho họ. Lòng băng khuân, tôi yếu ớt thưa rằng, con dâng đời con cho Ngài, nhưng một phần thôi, con giữ lại một phần cho con. Ngày ngày trôi qua, Chúa tỏ bày ân điển dịu dàng, chữa bệnh, cứu giúp cách đầy trọn, nhưng không ngọt ngào nhưng mạnh mẽ, đã đem tôi đến chỗ càng quên mình và càng để Chúa chiếm nhiều chỗ hơn trong đời sống mình. Thế nhưng tình yêu của Ngài cao hơn những nơi cao nhất của thiên đàng và sâu hơn những nơi sâu nhất của biển cả, đã chinh phục từng ngóc ngách trong đời sống tôi. Và lời khẩn nguyện được dâng lên cho Ngài là: không còn chỗ nào cho con, nhưng tất cả đều cho Ngài. Khi mà lòng nhân từ và ân điển của Đức Chúa Trời đem chúng ta đến chỗ cầu nguyện rằng: không còn chỗ nào cho con, nhưng tất cả đều cho Ngài, thì đó là lúc chúng ta khám phá thế nào là thánh khiết, thế nào là quản gia trung thành, thế nào là thuận phục trong quyền cai trị của Chúa, thế nào là nước Đức Chúa Trời và bước vào trong nước đó, thế nào là yêu Chúa, và cuối cùng, thế nào là giải pháp của lời Chúa cho tính nóng giận. Một khi chúng ta không còn giữ lại cho mình, nhưng Chúa là tất cả, thì chúng ta sẽ không còn sống trong giận dữ. Dẫu vậy, trong thực tế, đôi khi chúng ta đã sống do mình và cho mình thay vì do Chúa và cho Chúa. Nãy giờ, chúng ta nói đến cơn giận tội lỗi. Tuy nhiên, Kinh Thánh còn đề cập đến cơn giận công chính. Đây không phải là cơn giận của tội lỗi, nó là cơn giận công chính khi mà công việc và chương trình của Đức Chúa Trời bị ngăn trở hoặc bị phá hoại. Nó là cơn giận khi mà điều ngay lẽ phải bị chà đạp. Vị tổng thống cũng là bậc vĩ nhân của thế giới là Abraham Lincoln. Khi thấy những người da đen bị bán ngoài phố chợ, gia đình của họ bị chia lìa phân ly, thì ông giận dữ. Đây là cơn giận công chính. Khi chúng ta thấy những em bé gái bị những kẻ lừa đảo dụ dỗ đem đi bán vào các động mại dâm, chúng ta giận dữ, thì đây cũng là cái giận công chính. Chúng ta giận vì những kẻ tham tiền mà mua bán xì ke ma túy để hủy hoại cuộc đời của các bạn trẻ. Đó là cơn giận chính đáng. Tuy nhiên, trong phạm vi bài này, chúng ta chỉ bàn đến cơn giận tội lỗi. Một khi chúng ta thuộc về Chúa, sống dưới sự cai trị của Ngài, có tình yêu của Chúa, thì chúng ta sẽ không bị sự giận dữ cai trị. Khi chúng ta nổi cơn lôi đình, thì đó là lúc mà những điều trên không có trong chúng ta. Nếu quý vị bị cai trị bởi tính giận dữ, xin xem thử vì sao quý vị giận. Quý vị giận ai? Quý vị có làm được điều gì tốt khi mình giận dữ không? Những điều trên sẽ giúp ích cho quý vị để đối phó với cơn giận dữ. Tuy nhiên, nó vẫn là giải pháp mang tính tạm thời cho một nan đề lâu dài. Giải pháp lâu dài cho tính nóng giận đó là: hãy tìm hiểu thế nào là đời sống thuộc về Chúa.
Các bạn thân mến, các bạn có đang để tánh nóng giận cai trị đời sống mình thường xuyên không? Nếu có, hãy ăn năn xin Chúa tha thứ vì tội lỗi mình đã phạm với Chúa, và nhờ cậy Chúa để thắng hơn cơn nóng giận. Hãy đặt mục tiêu cho đời sống, ấy là mọi sự là vì Chúa và cho Chúa, thuận phục quyền cai trị của Chúa. Vì như vậy, hoàn cảnh hay con người sẽ không thể điều khiển cảm xúc hay hành động của chúng ta. Chúng ta không nỗ lực để bớt đi sự nóng giận, mà chính Chúa là đấng cai trị và hướng dẫn đời sống chúng ta sống và hành động theo ý muốn tốt lành của Ngài. Amen.
Hãy tôi tiếng hát ngợi khen Chúa Trời, xin dâng lên Cha một bài ca mới.
muôn dân cùng kính tôn thờ nương nơi cha yêu an bình mãi. Vui thay cho ai nhờ cậy nơi ngài, trước những khốn khó lòng luôn yêu Chúa, chân luôn luôn bước vững vàng, có Chúa mãi mãi không lo sợ. Hãy cất tiếng hát ngợi khen Chúa Trời, xin dâng lên Cha một bài ca mới. Muôn dân cùng kính tôn thờ nương nơi Cha yêu an bình mãi. Vui thay cho ai nhờ cậy nơi ngài, trước những khốn khó lòng luôn yêu Chúa, chân luôn luôn bước vững vàng, có Chúa mãi mãi không lo sợ. Trọn đời xin dâng lên Cha, lòng con tôn cao ngài luôn. Nào cùng dâng bao câu ca, truyền rao tình yêu khắp nơi. Hãy cất tiếng hát ngợi khen Chúa Trời, xin dâng lên Cha một bài ca mới. Muôn dân cùng kính tôn thờ nương nơi Cha yêu an bình mãi. Vui thay cho ai nhờ cậy nơi ngài, trước những khốn khó lòng luôn yêu Chúa, chân luôn luôn bước vững vàng, có Chúa mãi mãi không lo sợ. Trọn đời xin dâng lên Cha, lòng con tôn cao ngài luôn. Nào cùng dâng bao câu ca, truyền rao tình yêu khắp nơi. Hãy cất tiếng hát ngợi khen Chúa Trời, xin dâng lên Cha một bài ca mới. Muôn dân cùng kính tôn thờ nương nơi Cha yêu an bình mãi. Vui thay cho ai nhờ cậy nơi ngài, trước những khốn khó lòng luôn yêu Chúa, chân luôn luôn bước vững vàng, có Chúa mãi mãi không lo sợ. Trọn đời xin dâng lên Cha, lòng con tôn cao ngài luôn. Nào cùng dâng bao câu ca, truyền rao tình yêu khắp nơi. Hãy cất tiếng hát ngợi khen Chúa Trời, xin dâng lên Cha một bài ca mới. Muôn dân cùng kính tôn thờ nương nơi Cha yêu an bình mãi. Vui thay cho ai nhờ cậy nơi ngài, trước những khốn khó lòng luôn yêu Chúa, chân luôn luôn bước vững vàng, có Chúa mãi mãi không lo sợ. Chân luôn luôn bước vững vàng, có Chúa mãi mãi không lo sợ. Vinh quang thầy Chúa trên trời, hân hoan luôn ca khen ngài mãi.